Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh, tác giả Thích Thiện Phụng, nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn. Lời tựa. Trước đây khoảng 10 năm, chúng tôi đã có ý định biên soạn một cuốn sách khuyến tu niệm Phật, nhất là sau khi thầy bổn sư của chúng tôi viên tịch. Nhờ một đời giới hành tinh nghiêm và miên mật niệm Phật, nên sau khi trà tỳ đã xuất hiện vô số xá lợi. Trong đó có xá lợi tượng hình cánh hoa sen rất đẹp. Sự kiện này đã khiến quyết tâm biên soạn một cuốn sách nhỏ về tịnh độ của chúng tôi tăng cao hơn. Tuy nhiên, một phần vì Phật sự đa đoan, một phần vì tình trạng sức khỏe bản thân không cho phép mọi việc như ý muốn, nên công việc biên soạn một cuốn sách nhỏ như thế này mà phải mất nhiều thời gian nay mới hoàn thành. Tập sách nhỏ Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh này chủ yếu là tập hợp một số lời dạy về pháp môn niệm Phật của chư vị tổ sư Tịnh Độ và của chư tôn đức. Mục đích là để động viên, cảnh sách Phật tử hữu duyên tu học. Xuất phát từ suy nghĩ này, nên tôi xin có vài lời bộc bạch cùng quý Phật tử. Quý Phật tử tìm đọc sách Phật giáo là để củng cố niềm tin Phật pháp và tìm ra phương pháp tu tập thích hợp. Cả người biên soạn sách lẫn người đọc sách đều vì mục đích duy nhất là cùng hướng đến con đường giác ngộ giải thoát mà thôi. Vì mục đích là như vậy, nên chúng tôi cố tránh lý luận dài dòng. Ngoài những đoạn văn trích dẫn, chúng tôi chỉ trang trải tấm lòng nhằm động viên sách tấn Phật tử hãy sớm thức tỉnh trước đời sống vô thường mà mau mau niệm Phật để mai hậu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi mong rằng một khi đã tìm đọc sách Phật giáo thì quý Phật tử nên thú hướng vào việc tu tập. Nếu ngoài ý nghĩa này, e rằng sẽ đánh mất đi ý nghĩa thiêng liêng của việc học Phật. Từ suy nghĩ này, chúng tôi đã mạnh dạn trích dẫn lời Phật, lời Tổ để giúp người đọc sáng tỏ vấn đề, thay vì lý luận kiến giải theo tư ý chủ quan. Chúng tôi nhận thấy lợi ích lớn lao và vô cùng quan trọng của pháp môn niệm Phật đối với người học Phật trong thời mạt pháp, nên đã bạo muội biên soạn bộ sách Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh, với tâm nguyện giúp cho hàng Phật tử sơ cơ và những ai đang để tâm tìm hiểu pháp môn niệm Phật nhân đây kết duyên tịnh độ và tăng trưởng tín tâm. Đồng thời, việc biên soạn bộ sách này cũng là để chúng tôi tự nhắc nhở bản thân và môn đồ pháp quyến phải thường xuyên tăng trưởng tín hành nguyện, tiến đến thành tựu tín hành nguyện, ngõ hầu gấp chút sức mọn xây dựng cõi tịnh độ ngay trong thế giới ta bà đầy dẫy khổ đau phiền trược này. Tập sách Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh hình thành không ngoài mục đích trợ duyên cho hàng sơ cơ niệm Phật tăng trưởng tín hành nguyện. Do vậy, trong phần đầu sách, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến ba vấn đề thiết yếu đối với người tu theo pháp môn niệm Phật. 1. Tâm tâm niệm niệm phải luôn ý thức sanh tử là việc lớn, nên từng giây từng phút chúng ta phải lấy việc vượt thoát sanh tử luân hồi làm chánh nhân tu tập, luôn tự cảnh tỉnh bản thân trước đời sống vô thường. Qua đó phát bồ đề tâm, tha thiết niệm Phật, cầu giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. 2. Chúng ta phải chí thành tha thiết sám hối nghiệp chướng mà chúng ta đã gieo tạo từ vô lượng kiếp đến nay, vì đây là phương tiện trợ duyên thù thắng để tam nghiệp chúng ta trở nên thanh tịnh thuần hóa. Trợ duyên thù thắng này sẽ giúp chúng ta thuận lợi rất lớn trong việc thực hành công phu trì danh niệm Phật. Qua phương pháp sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải quán kết, chúng tôi mong muốn quý Phật tử thật sự cẩn trọng khi gieo nhân để tránh quả báo khổ đau. Bởi đây cũng là một trong những ý nghĩa thiêng liêng và thiết thực của tinh thần sám hối. Đồng thời, quý Phật tử hãy cố gắng tập ăn chay, giữ giới, tiến đến thường xuyên ăn chay, chay trường và thực hành thiện pháp tùy theo khả năng và hoàn cảnh mỗi người. Chúng tôi thiết nghĩ, thực hiện tốt và thường xuyên những điều có thể thực hiện được như đã trình bày trên đây, tức là chúng ta đã phát bồ đề tâm, nuôi dưỡng bồ đề tâm, và chắc chắn bồ đề tâm chúng ta sẽ kiên cố. 3. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến các phương pháp niệm Phật nhằm trợ duyên cho người sơ cơ có thể niệm Phật trong mọi hoàn cảnh. Đây là nội dung thiết yếu của tập sách khiêm tốn này. Trong các chương sanh tử sự đại, sám hối nghiệp chướng, phát bồ đề tâm, chúng tôi trích dẫn từ kinh Lương Hoàng Sám và kinh Từ Bi Thủy Sám, vì nhận thấy lời lẽ trong hai bộ kinh này tràn đầy xúc cảm, thiết thực, dễ hiểu, đồng thời ẩn chứa pháp lực bất khả tư nghị, nên dễ khiến người đọc, người nghe phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành. Nhân đây, chúng tôi mong rằng khi phát tâm sám hối nhằm trợ duyên cho công phu niệm Phật, quý Phật tử nên thành tâm lễ sám với kinh Lương Hoàng Sám hoặc kinh Thủy Sám, vì từ xưa cho đến nay hai bộ kinh này luôn được chư tôn đức xem là linh đơn diệu dược, là pháp bảo vô giá, có công năng cứu khổ, ban vui một cách vĩnh viễn, độ thoát chúng sanh ra khỏi luân hồi, một phương tiện trợ duyên thù thắng giúp chúng sanh mai hậu được giảng sanh tịnh độ. Như quý Phật tử đã biết, các chủ đề về tịnh độ trong thời gian qua đã có rất nhiều sách và ấn phẩm Phật giáo đề cập đến. Do vậy, trong tập sách nhỏ này, chúng tôi thiết nghĩ không cần thiết phải trùng lặp lại, mà chỉ lược ghi những phần cơ bản không thể không đề cập đến của pháp môn tịnh độ, với mục đích để quý Phật tử tham khảo. Vì đây là tập sách mang ý nghĩa khuyến tu và trợ duyên cho hàng Phật tử sơ cơ niệm Phật. Do vậy, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến những lời Phật dạy về pháp môn niệm Phật và những lời khai thị pháp môn niệm Phật của chư vị tổ sư. Phần cuối cuốn sách, chúng tôi phụ lục thêm chương cảm niệm ân sư, nhằm ghi lại phần nào quá trình tu hành hoằng pháp độ sanh của thầy bổn sư của chúng tôi. Đó là cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Quê. Thầy đã thực hành công phu trì danh niệm Phật trên 50 năm, đã hóa độ hàng trăm ngàn người phát tâm niệm Phật. Suốt một đời thầy sống đạm bạc, chỉ nghĩ đến lợi ích tha nhân. Cuối đời thầy đã an nhiên thị tịch, sau lễ trà tỳ đã để lại nhiều xá lợi, trong đó có xá lợi tượng hình cánh hoa sen rất đẹp như chúng tôi đã trình bày. Chúng tôi, hàng đệ tử của Ngài, thành tâm cảm niệm ân sư, vì ân sư đã ban cho chúng tôi huệ mạng, trao cho chúng tôi pháp môn niệm Phật ngay những ngày đầu tiên chúng tôi mới vào chùa xuất gia tu học. Và đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa để hôm nay chúng tôi hình thành nên tập sách nhỏ Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh này. Chúng tôi tự biết mình phước mỏng, nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn, biên soạn tập sách này chỉ với tấm lòng thành kính hướng về bốn ơn ba cõi. Do vậy, khó có thể tránh khỏi sơ suất. Chúng tôi rất mong đón nhận sự đồng cảm và những góp ý chân tình của chư tôn đức cùng quý Phật tử xa gần. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng minh, gia hộ cho tất cả mọi người khi đọc tập sách này đều phát bồ đề tâm, đều tăng trưởng tính hành nguyện, kết duyên sâu với pháp môn tịnh độ, mãi mãi không rời câu niệm Phật. Tất cả đều được giảng sanh về cõi cực lạc, đồng chứng bậc bất thối chuyển. Nguyện hồi hướng công đức biên soạn, ấn tống tập sách Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh về pháp giới chúng sanh, đồng sanh cực lạc, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày vía Phật A Di Đà 17 tháng 11 Phật lịch 2551, Sa Môn Thích Thiền Phụng. Phần 1. Lập chí tu hành. Chương 1. Nhận thức sanh tử là việc trọng đại của đời người để lập chí tu hành giải thoát. A lớn, sanh tử là việc lớn của đời người. Đây là tập sách về hàng sơ cơ hướng về tịnh độ mà khuyến tu niệm Phật. Do vậy, trong tập sách nhỏ này, chúng tôi cũng biên soạn đầy đủ những phần một căn bản cần phải nắm bắt khi đã hướng về pháp môn tịnh độ. Tuy nhiên, chúng tôi mạo muội cho rằng, dù cho quý Phật tử có thông hiểu hết ngọn nguồn yếu chỉ pháp môn tịnh độ, mà chưa thật sự tha thiết với việc giải thoát khổ đau sanh tử luân hồi, chưa thật sự ý thức rằng mạng sống của chúng ta mong manh như giọt sương mai, hắt hiu như ánh nắng chiều, leo lắc như ngọn đèn dầu trước gió, và nhất là không tận tâm tận lực tự cứu lấy mình, thì sự hiểu nhiều, biết rộng và thông tỏ giáo lý cũng sẽ chẳng giải quyết được điều gì. Về điều này, sư phụ chúng tôi, Cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Quê, thường nhắc nhở hàng môn đồ pháp quyến rằng, nếu học Phật như vậy thì cũng chỉ hiểu biết, thu nạp một số kiến thức và thêm vào đó là một cái bằng cử nhân, tiến sĩ, hay là một cái danh là nhà nghiên cứu Phật học mà thôi. Nếu việc học Phật của chúng ta chỉ dừng lại ở đó, thì thật là uổng công xuất gia tu theo hành Phật, sẽ đánh mất nhân duyên lớn với Phật Pháp là giải thoát, giác ngộ thì thật là đáng tiếc. Chính vì vậy mà chúng tôi đặc biệt chú trọng đến vấn đề then chốt trong Phật Pháp là nhận thức sâu sắc về sanh tử sự đại để tạo nên chánh nhân trong quá trình tu học. Chư Phật, chư Tổ dạy rằng, nếu không tha thiết với việc lớn sanh tử thì sẽ không bao giờ xa rời ngũ dục, không thể nào gieo được chánh nhân trong ngôi nhà Phật Pháp. Do vậy, đây là vấn đề trọng đại mà mỗi người học Phật chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc để khắc ghi trong tâm trí. Chúng tôi nghĩ rằng, dầu quý Phật tử đương nơi tông phái nào, hành trì theo pháp môn nào đi chăng nữa, mà không nhận rõ bản chất vô thường trong đời sống, chưa từng tha thiết cho việc giải quyết khổ đau sanh tử luân hồi, thì quý Phật tử sẽ không bao giờ gieo được cái nhân chân thật niệm Phật. Khi đó, sự tu học của quý vị sẽ không duy trì được sự miên mật. Nói một cách khác, sự tu học mà không xa rời ngũ dục cũng đồng với nghĩa là tu về hình thức mang tính hời hợt nhất thời. Thậm chí quý vị sẽ dễ dàng chán nản câu Phật hiệu, dễ dàng chây lười giải đãi mỗi khi đi vào thời khóa công phu niệm Phật. Vì sao vậy? Như đã nói, đó là vì quý vị chưa một phen tha thiết với việc lớn sanh tử, chưa thật sự nhàm chán ngũ dục, chưa thật sự lo sợ trước sự bức ngặt vô thường. Nhằm nhấn mạnh vấn đề này, chúng tôi xin trích dẫn một đoạn trong kinh Lương Hoàng Sám để chúng ta cùng nhau lắng lòng chiêm nghiệm vấn đề sanh tử sự đại một cách nghiêm túc và cẩn trọng, để qua đó chúng ta có một cái nhìn chuẩn xác về những thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt với vô thường. Đồng thời, chúng ta mới có thể định hướng và gieo nhân trên bước học Phật. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng mọi người đều đến sanh tâm giác ngộ, biết đời là vô thường, thân không sống lâu, trẻ mạnh rồi phải già yếu. Chớ ỷ hình dung tốt đẹp mà không giữ gìn tịnh hành. Vạn vật cũng vô thường, thảy đều sanh diệt. Trên trời dưới đất không có việc gì là tồn tại mãi mãi. Lúc còn trẻ, nhan sắc tốt đẹp, da thịt mịn màng, thơm tho trong sạch, nhưng thân này cũng vô thường. Người sống có hợp có tan, sinh già bệnh chết không hẹn mà đến, ai sẽ trừ khử khổ ấy cho ta? Tai họa thình lình đưa đến, biết đâu mà tránh, không thể thoát được. Sang hèn, giàu nghèo, thảy đều nhân vậy mà chết. Chết rồi thân thể sình thối, không thể chịu nổi. Vậy luyến tiếc thân này nào có ích gì? Nếu không lo tu nghiệp lành thù thắng, thì do đâu mà thoát ly sanh tử? Qua đoạn văn trong kinh Lương Hoàng Sám vừa nêu, nếu chúng ta thành tâm và lắng lòng chiêm nghiệm, chắc hẳn chúng ta sẽ không khỏi chạnh lòng. Bởi cuộc sống của chúng ta luôn bị sự bức bách bủa vây của định luật vô thường, mà chúng ta thì vẫn dễ vui buông lung qua ngày tháng. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta nhận thức sâu sắc về luật vô thường và ý thức rằng mạng sống của mỗi chúng ta đang giảm dần trong từng thời khắc trôi nhanh, thì chắc chắn sự thao thức và ý chí quyết tâm tu học của quý Phật tử sẽ tăng lên. Bồ đề tâm của quý Phật tử sẽ phát khởi, chánh nhân chân thật niệm Phật sẽ được hình thành. Tuy nhiên, trong đời sống tu học của chúng ta hiện nay, một thực tế đáng buồn là chúng ta vẫn chưa trang bị được chút tư lương gì khả dĩ có thể làm hành trang cho những ngày xa rời cái thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta nhận thức sâu sắc, ý thức cao và ý thức thường xuyên về sanh tử sự đại, thì tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta sẽ tha thiết tu hành, sẽ tha thiết niệm Phật, và khi đó chúng ta sẽ gieo được cái nhân chân thật niệm Phật. Khi đó chúng ta sẽ có được cái quả cực lạc, và dĩ nhiên chúng ta sẽ là những công dân tương lai của thế giới cực lạc. Vấn đề sanh tử sự đại luôn được chư Phật, chư Tổ đưa lên hàng đầu tại các chúng hội. Đặc biệt vấn đề trọng đại này thường xuyên được chư vị tổ sư nhắc nhở, sách tấn trong mỗi thời thuyết pháp. Xem đây là động cơ chánh để khởi động sự nghiệp tu hành của mỗi người học đạo. Nhìn lại lịch sử Phật giáo, chúng ta đều thấy rõ, khi Thế tử Tất Đạt Đa vào quanh bốn cửa thành, in sâu vào tâm trí của Ngài, lúc bấy giờ chính là sự chi phối và hủy diệt của vô thường. Điều gì đã làm cho Thế tử Tất Đạt Đa trăn trở thao thức? Phải chăng đó chính là hiện tượng sanh già bệnh chết trong đời sống con người? Đó là sự sống mong manh, không chắc thật của một kiếp người mà con người lại lầm tưởng là trường tồn vĩnh cửu. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà Thái tử Tất Đạt Đa đã phải bớt hết 6 năm khổ hạnh rừng già, qua 7 thất nghiêm minh thiền tọa mới giải quyết tận cùng cội rễ sanh tử khổ đau, vô thường quỷ diệt. Đức Phật của chúng ta xuất thân là một Thái tử với đầy đủ uy quyền, giàu sang danh vọng, vợ đẹp con ngoan, cung vàng địa ngọc, kẻ hầu người hạ. Vậy mà Ngài vẫn từ bỏ tất cả như từ bỏ đôi dép rách, cũng chỉ vì tâm niệm cần phải giải quyết ngay vấn đề sanh lão bệnh tử. Bởi Ngài cho rằng đây là một vấn đề trọng đại và vô cùng cấp bách mà đời sống con người cần phải giải quyết. Thật vậy, trong đời sống đầy dẫy đau khổ bất an và mạng sống con người thì ngắn ngủi, một khi đã nhận thức sâu sắc về vấn đề hệ trọng này và thường xuyên cảnh tỉnh bản thân, chắc hẳn chúng ta sẽ không thể nào bình tâm mà sống trong sự hủy diệt của vô thường. Điều này sẽ giúp chúng ta định hướng trong cuộc sống, định hướng trong sự học Phật và gieo chánh nhân trong tu tập. Chính vì vậy mà chư Phật và chư Tổ đã cảnh tỉnh sách tấn người học đạo phải thường xuyên khắc vào tâm trí bốn chữ sanh tử sự đại. Vì chỉ có như vậy, con người mới giảm bớt sự ham muốn, đua tranh, gây hấn, giành giật nhau trong đời sống. Và cũng chỉ có như vậy, con người mới có khả năng quay đầu nhìn lại sự hoang phí thời gian đã tạo nên những núi rừng nghiệp chướng, và qua đó cũng xác định cho mình những việc cần thiết phải làm trong những ngày còn lại của cuộc đời. Thiết nghĩ, khi chúng ta đã nhận thức một cách sâu sắc và tường tận về sự hủy diệt của vô thường, về mạng sống mong manh không chắc thật của một kiếp người, thì điều cần thiết phải làm là gieo trồng cho được chánh nhân trong quá trình tu học. Cụ thể, đối với quý Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ thì chánh nhân đó chính là chân thật niệm Phật. Đây là nền tảng tâm linh rất căn bản và hết sức quan trọng đối với bất kỳ một liên hữu nào khi đã quy hướng về thế giới cực lạc. Vì có chánh nhân chân thật niệm Phật, chúng ta mới có thể sống trong chánh niệm. Có chánh niệm thì thì mới có thể tiến đến nhất tâm bất loạn. Khi đạt đến nhất tâm bất loạn thì chúng ta mới có thể thấu triệt yếu chỉ pháp môn tri danh niệm Phật. Và khi đó, câu bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương sẽ phơi bày chân thật nghĩa. Niệm Phật mà hành trì được như vậy thì chính phẩm sen vàng chắc chắn chúng ta sẽ được dự Phật. Cõi cực lạc dù không khởi tâm trong đời thì chúng ta cũng thấy. Đức Phật A-di-đà dù không ngóng tìm thì chúng ta cũng gặp. Những đóa sen vàng tinh khiết thắng diệu dù không đói mong thì cũng sẽ nở rộ trong tâm hồn mỗi liên hữu chúng ta. Như vậy, đối với việc tu theo hạnh Phật, chúng ta đều phải bắt đầu từ việc nhận thức vấn đề sanh tử là việc lớn. Với nỗi thao thức trăn trở, làm thế nào để giải quyết mối hiểm họa sanh tử này ngay trong một đời? Vì đó là con đường duy nhất mà người học Phật không thể chần chừ, do dự hay né tránh.